Vũ Thần, chương 749, lại xuất hành, gocchuyenaudio.com, lão đệ, thần khí này ngươi từ đâu có được? Sở Hao Châu nghiêm nghị hỏi. Việc này quả thực rất thú vị, nó cũng là do Bảo Trư phát hiện. Hạ Nhất Minh mỉm cười, đem đầu đuôi sự việc phát hiện ra Cửu Long Lô nhất nhất kể lại. Khi nghe xong, Sở Hao Châu không nhịn được thở dài một tiếng. Không thể nói, vận mệnh mỗi người đều khác nhau, chỉ vào đình viện uống chén trà cũng bắt được siêu cấp thần khí, chuyện này bất luận là ai cũng không thể tin được. So với bọn họ tại mê cung dưới bông lai tiên đảo ngàn khó vạn khổ mới đạt được hết thảy, thậm chí không đáng nhắc tới. Bảo Trư khẳng định chính là hậu duệ của thánh thú cường đại nhất Đồ Đằng nhất tộc Thánh Long Đại Nhân. Bất quá, Sở Hao Châu nhăn mắt nói, Thánh Long Đại Nhân ta quả thực cũng có nghe nói, nhưng chưa từng biết nó nắm giữ năng lực tầm bảo. Hạ Nhật Minh nhún vai, nói, cũng không biết tại sao, có lẽ Bảo Trư có được năng lực đặc biệt này. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hắn nói tới đây trong âm thanh cũng có chút nghi hoặc, năng lực tầm bảo của Bảo Trư thật sự cường đại. Nếu Thánh Long Đại Nhân cũng có năng lực này, tại sao mọi người không ai biết tới? Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hạ Nhất Minh đột nhiên liên tưởng tới một chuyện, hắn lấy cực quang kiếm ra nói. Lão ca, ngươi xem kiếm này thế nào? Sở Hao Châu ánh mắt sáng ngời, khi lão nhận lấy bảo kiếm, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Sau đó lão ngẩng đầu lên đã nhìn vẻ giảo hoạt trong ánh mắt Hạ Nhất Minh. Thanh kiếm này bề ngoài xem như rất nặng, không ngờ cầm trên tay mới thấy trọng lượng của nó không đáng là bao. Thanh kiếm này ví sao nhẹ vậy? Sở Hao Châu thuận miệng hỏi, cánh tay theo đó huy vũ vài cái, gương mặt càng thêm vẻ kinh dị. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói, ta cho thêm vào thanh kiếm này một ít sừng long xà, có lẽ là do nguyên nhân này. Sở Hao Châu trầm ngâm trong giây lát, lão đương nhiên biết tác dụng của sừng long xà. Bất quá khiến kẻ khác đau đầu chính là khi sử dụng nó, cho dù là thần tiên cũng không biết nó sẽ mang lại năng lực gì. Cánh tay chỉ vào Hạ Nhất Minh, Sở Hao Châu thấp giọng hỏi. Đoán tạo ở đó, Hạ Nhất Minh nghiêm nghị gật đầu, nói, nếu không có Cửu Long Lô ta căn bản không thể đoán tạo thành công. Sở Hao Châu khẽ gật đầu, lão rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hạ Nhất Minh lại dễ dàng đoán tạo ra thần binh lợi khí như vậy. Có thần khí Cửu Long Lô tất cả đều có thể giải thích. Bất quá cũng bởi vì thế khiến tâm trạng Sở Hao Châu có chút cân bằng lại. Tâm huyết của lão dành cho đoán tạo thuật cả trăm năm, nếu Hạ Nhất Minh thật sự vượt qua trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả Sở Hao Châu cũng không khỏi xuất hiện cảm giác chán nản. Nhưng nếu trên tay Hạ Nhất Minh có thần khí Cửu Long Lô trợ giúp như vậy, bất luận thành tựu nào cũng không khiến lão ngạc nhiên. Sở Hao Châu buông lỏng hai tay, thanh kiếm này cứ thế lơ lửng trong không khí. Lão hít một hơi thật sâu, nói, hảo kiếm, kiếm này phối hợp cùng Bắc Hải Cực Quang không nghi ngờ chính là duyên phận, đó cũng là lựa chọn hợp lý nhất. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, cánh tay đưa ra nắm lấy bảo kiếm, sau đó chân khí cường đại được truyền vào. Chậm rãi, Sở Hao Châu kinh hãi chứng kiến thanh kiếm cứ thế biến mất trong tay Hạ Nhất Minh. Lão hít sâu một ngụm lãnh khí, trái tim vừa bình tĩnh lại trở lên kích động điên cuồng. Đưa một tay ra, Sở Hao Châu rõ ràng cảm nhận được lão đã chạm vào thanh. gocchuyenaudio.com, kiếm, nhưng trước mắt lão chỉ là một khoảng không, bất luận thứ gì cũng không tồn tại. Hảo kiếm, tuyệt thế hảo kiếm, Sở Hao Châu cao giọng nói. Trong cuộc đời lão mặc dù thấy qua vô vàn siêu cấp thần binh lợi khí nhưng có thể thấy được trường kiếm đặc biệt như vậy quả thực là lần đầu tiên. Gương mặt Hạ Nhất Minh vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, dưới sự dẫn dắt của hắn, trường kiếm như linh xà lóe lên chút quang mang. Chỉ nháy mắt nó đã biến mất, giống như độc xà đang ẩn mình chờ đợi cơ hội nhất kích đoạt mạng. Đôi mắt Sở Hao Châu càng sáng hơn, lão cũng không nhịn được mà phát lạnh trong lòng. Thở một hơi thật dài, Sở Hao Châu nói, Hạ lão đệ, xoa kiếm của Hoàng Tuyền lão tổ được cho là thiên hạ đệ nhất ám sát kiếm. Bất quá sau khi thanh kiếm này xuất hiện, có lẽ vị trí đó phải thay đổi lại. Ám sát kiếm, Hạ Nhất Minh bật cười. Hắn cũng không nói cho Sở Hao Châu biết, chỉ cần thích bách linh bát có thể biến thành một thanh xoa kiếm. Không sai, chính là ám sát kiếm, Sở Hao Châu trầm giọng nói. Truyền thuyết trăm năm trước có nói qua, Hoàng Tuyền lão tổ có được một khối ngoan thiết, vì vậy mới chủ động nhờ Lưu Ly động chủ đoán tạo một thanh xoa kiếm. Cũng từ đó, chỉ cần xoa kiếm của Hoàng Tuyền lão tổ xuất ra, không ai có thể toàn mạng. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, thế mới biết thì ra xoa kiếm trong tay Hoàng Tuyền lão tổ thật không tầm thường. Lão ca, thanh kiếm có năng lực gì? Hạ Nhất Minh chăm chú hỏi. Sở Hao Châu khẽ lắc đầu, nói. Lão phu sao có thể biết được? Lão dừng lại giây lát, nói tiếp. Có lẽ đám nhân đạo đỉnh cấp sẽ biết một chút, Hạ Nhất Minh nhất thời bỏ qua ý nghĩ dò xét này. Khi hắn thu hồi chân khí, cực quang kiếm cũng chậm rãi hiện ra. Mặc dù đã biết năng lực của thanh kiếm này nhưng ánh mắt của Sở Hao Châu vẫn như trước chăm chú không rời, giống như đang nhìn kiện báu vật chân quý nhất thế gian. Lão ca, tiểu đệ có chuyện muốn hỏi. Ngươi cứ nói, Sở Hao Châu tùy ý đáp, tiểu đệ muốn hỏi, làm sao mới có thể quang hóa thanh kiếm này? Hạ Nhất Minh chăm chú hỏi, Sở Hao Châu ngẩn người, cái miệng mở lớn, hoài nghi hỏi. Quang hóa thần binh, ngươi không phải đã quang hóa thành công một lần rồi sao? Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lão ca, ngươi cũng biết ta quang hóa thần binh trong tình trạng suy nghĩ không tỉnh táo. Bởi thế đối với việc làm thế nào quang hóa thần binh, một chút cũng không biết. Sở Hao Châu khẽ nhíu mày, lão lập tức hiểu rõ ý tứ của Hạ Nhất Minh. Bất quá vấn đề này Sở Hao Châu cũng không thể giải đáp. Trầm ngâm hồi lâu, đòi mắt lão sáng lên, nói. Có rồi, Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết vội vàng hỏi. Có cách nào sao, người tại sao có thể tiến vào trạng mơ hồ khi đó? Sở Hao Châu dò hỏi. Sử dụng nộ khí, Hạ Nhất Minh không chút do dự nói lại tình cảnh lúc đó. Sở Hao Châu nghe xong khẽ gật đầu. Mặc dù biện pháp này của Hạ Nhất Minh không theo đạo lý nào, bất quá mỗi người đều có con đường riêng mình. Bản thân lão cũng phải phá nát thần binh mới có thể quang hóa, hiển nhiên sẽ không học theo phương pháp này của Hạ Nhất Minh. Lão đệ, ngươi sử dụng nộ khí kích phát ý niệm đã thành công một lần. Chứng tỏ phương pháp này quả thật có điểm thích hợp, Sở Hao Châu cổ vũ nói. Không băng ngươi lại phát điên một lần, có lẽ sẽ quang hóa thành công cực quang kiếm. Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn lão. Vị lão ca, gocchuyenaudio.com, này sao lại đưa ra chủ ý như vậy chứ? Cảm giác mất đi thần trí cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa có trời mới biết khi đó sẽ xảy ra biến hóa gì. Cứ điểm của thiên trì nhất mạch tại sinh tử giới đã bị hắn một mạch san phẳng, nếu như Hạ Gia Trang cũng gặp phải tình huống này. Hạ Nhất Minh lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa. Hơn nữa bất luận là ai cũng không dám khẳng định sau khi mất đi thần trí Hạ Nhất Minh có thể thành công quang hóa thần binh. Cho dù hắn may mắn thành công đi nữa, có trời mới biết khi đó hắn quang hóa kiện thần binh nào. Bởi thế khi Sở Hao Châu đưa ra đề nghị này, Hạ Nhất Minh chỉ suy nghĩ giây lát đã trực tiếp bác bỏ. Sở Hao Châu cũng không tức giận, chỉ lo lắng một chút, lại nói. Lão đệ, không bằng ngươi phá hư ngũ hành hoàn, sau đó vụ hóa kiện thần binh lợi khí khác có lẽ sẽ thành công. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu nói. Tiểu đệ không phản đối. Chỉ cần lão ca có thể mời cửu long lô trong ngũ hành hoàn đi ra tiểu đệ sẽ phá hư nó. Sở Hao Châu nhất thời tắt điện. Nghĩ lại tình huống khi bắt gặp cửu long lô, lão thật sự có chút xấu hổ. Hơn nữa nghĩ tới hỏa lô đỉnh thiên lập địa đó, Sở Hao Châu nhất thời không nói lên lời. Hai vị ngũ khí tôn giá trong phòng bàn bạc hồi lâu cuối cùng cũng không mang lại kết quả, bất quá hai người Hạ Nhất Minh cũng không có cảm giác bức xúc. Nếu hai người bọn họ thuận miệng trao đổi có thể tìm ra phương pháp quang hóa thần binh, nó đã trở thành nan đề cho đám cao giai tu luyện giả. Lúc này đám người Hạ Nhất Minh cũng đã ở lại Hạ Gia Trang 4 tháng. Trong khi đó, cả Tây Bắc dường như xuất hiện biến hóa thần kỳ. Thám tử mỗi nước đều biết, Hạ Gia Trang lúc này tiếp nhận những đệ tử hoàng thất của tất cả các quốc gia vùng Tây Bắc, chỉ có đệ tử tới từ Khai Văn Quốc không được chấp nhận. Đồng thời mỗi một quốc gia đều biết Hạ Nhất Minh lúc này nắm giữ thực lực cường đại. Ba vị cường giả cấp bậc tôn giả hiện đang ở Hạ Gia Trang. Vùng Tây Bắc mặc dù yên bình nhưng các thế lực lớn không ngừng tranh đấu. Bất quá mỗi một quốc gia, một thế lực lúc này đều có biểu hiện vô cùng giống nhau. Cho dù là vô tình hay cố tình, việc giao lưu của các nước với Khai Văn Quốc thưa thớt hẳn. Thậm chí một số con đường dẫn tới Khai Văn Quốc đều kiên quyết chặn lại. Bọn họ cũng tỏ thái độ với Hạ Gia Trang tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào ân oán của Hạ Gia cùng Khai Văn Quốc. Đặc biệt với những nước nhỏ, hai thế lực này tuyệt đối là những siêu cấp tồn tại. Điều họ mong muốn nhất chính là ân oán này không lan tới quốc gia họ. Đối với tình huống lúc này, Khai Văn Quốc vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, bọn họ dường như cũng đang lẳng lặng chờ đợi điều gì. Dưới tình huống này, Hạ Nhất Minh một mực dẫn theo Bách Linh Bát Lôi Điện cùng Bảo Chư rời khỏi Hạ Gia Trang tiến về Đại Thân xa xôi. Cách chương